nghiệp nghiệp là cái dẫn mình đi trong sanh tử. Nên nghiệp có chia ra hai thứ nghiệp: nghiệp thiện, nghiệp ác. Nếu mình tạo những nghiệp ác thì đó là cái nhân đi xuống địa ngục là quỷ súc sanh. Còn nếu mình tạo nghiệp thiện thì cái nhân làm người và trời, phải không? Như vậy thì nghiệp nó dẫn chúng ta đi hai đường, hoặc là xuống hoặc là lên. Như vậy nếu mà muốn hết sanh tử thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta hết nghiệp, phải không? Đó, như vậy thì từ ngoài nghiệp từ đâu ra? Trong nhà Phật nói từ thân miệng ý, cái mới tam nghiệp đó là thân miệng ý mà ra. Như vậy thì tu mà muốn ra khỏi sinh tử thì phải dừng ba nghiệp, mà gọi là ba nghiệp thanh tịnh đó. Như vậy thì dừng ba nghiệp bằng cách nào, làm sao dừng nó? Đó là một vấn đề nó rất là quan trọng. Nói ba nghiệp thì thực ra quý Phật tử xét kỹ thấy thân làm, làm giữ đều lóc ý nghĩ thiệt hay ác, phải không? Ý nghĩ ác thì thân miệng nói ác làm ác, ý nghĩ thiện thì miệng nó làm, thân làm lành. Thì như vậy làm giữ đều từ ý nghiệp làm chủ, là chủ động. Ý nghiệp là chủ động. Như vậy thì nếu ý nghiệp mà nó dừng được thì thân nghiệp, khẩu nghiệp nó có dừng được không? Thì theo đó nó dừng. Cái động cơ là ý. Như vậy thì tu Phật, tại sao người tu tịnh độ dạy phải niệm Phật cho được nhất tâm? Nhất tâm là sao? Là không còn có ý niệm này nọ nữa, phải không? Thì mới tới chỗ nhất tâm. Mà nhất tâm thì được sao? Được dành khỏi Phật. Người tu thiền thì dạ phải sao? Thì phải định. Mà định thì còn có nghĩ, phải nghĩ quấy gì không? Đó. Thì như vậy thì được nhất tâm thì sẽ về khỏi Phật. Được thiền định thì sẽ nhập niết bàn, tức là vô sanh, giải thoát sinh tử. Thì như vậy gốc từ các ý dừng được thì nghiệp thân khẩu cũng sẽ dừng. Cho nên tu tịnh độ bắt chúng ta phải niệm Phật, niệm ngày niệm đêm, phải không? Niệm cho tới chừng nào mà niệm được nhất tâm thì đó là kết quả. Còn tu thiền là bắt chúng ta làm gì? Bảo chúng ta phải ngồi ngồi xuống, phải không? Ngồi nó xuống để mà kiểm tra trong này cái chú có chạy lăng xăng hay không, phải không? Chú chạy lăng xăng thì tìm cách chặn đón chú để là xả bỏ. Nhưng mà lâu nay chúng ta có cái lầm lẫn lớn lao, cứ cho rằng cái nghĩ đó là tâm của mình, phải không? Còn nghĩ, còn suy tính thì đó là còn tâm. Hết suy nghĩ, hết tính toán, hết tâm, phải không? Rồi ai cũng nói là tôi mà không còn nghĩ gì hết thì ngu quá. Có suy nghĩ cho mấy cô không? Mới tính ra điều này điều nọ mà dừng hết không suy nghĩ thì sao? Thành ra si mê. Đó là cái hiểu lầm hết sức nhiều đấy. Bởi vì bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, quý Phật tử trả lời thử, cái tâm của mình đó là một hay là nhiều thứ? Quý vị nói kìa, một hay nhiều? Ai cũng nghĩ là có một, và từ bé đến già chỉ có mình thôi, phải không? chỉ tâm mình hết. Nhưng mà được cái suy nghĩ đó là một hay nhiều? Nghĩ tốt có, nghĩ xấu có, lành có, dữ có, đủ hết. Mới giận đó cái hết giận cái vui, mới thương đó hết thương cái ghét, nghĩa là đủ hết á. Một ngày đổi thay không biết bao nhiêu lần. Thì cái đổi thay lăn xăng lộn xộn đó, nó là thiệt mình chưa? Mà sao nói tôi nghĩ, tôi buồn, tôi giận, tôi thương, tôi ghét. Nếu tôi buồn thì cái buồn đó là tôi, thì cái giận thương ghét là ai? Là ai? Không phải tôi chụp cái tâm cái vậy, cái giận tôi đó vậy. Thì cái tôi này là cái tôi tạp nhạc, chưa phải là cái tôi thật. Phải không? Nhận cái tạp nhạc, tạm bỡ, giả dối, chợt có chợt không làm này, rồi hài lòng với nó. Cho nên rồi cứ như vậy mà tạo nghiệp. Cho nên Phật thấy cái manh mối làm cho chúng ta phải khổ đau trong sinh tử là cái ý nghiệp. Mà ý nghiệp thì là cái lăng xăng, cho nên gọi là tâm phiên ý mã. Tâm như là con vượn, như có ý, con khỉ, cái con ngựa, nó không có kềm chế được. Mà từ cái không kềm chế được, cho nên rồi nó dẫn mình đi đủ hết các được. Giờ muốn trở thành một con người thân là phải dừng hết những cái đó. Mình không phải nhiều thứ, mà chấp nhiều thứ là mình có phải là lầm lẫn thôi. Những cái buồn thương giận ghét nó chỉ là một cái một chặn một quãng thôi, rồi nó mất chứ nó đâu còn hoài. Mà cái đó cho là mình thì sao, có lầm lẫn hay không đó. Và cái lầm lẫn này là lớn lao vô kể. Từ cái lầm lẫn đó mà chúng ta cả ngày sống với cái tạm bợ của tâm điên đảo. Cái này nghĩ chưa xong tới cái kia, nó liên tục không có dấn lúc nào hết. Cho nên người tu theo Phật là phải dừng cái tâm nghĩ đó, lặng nó lại. Chừng nào nó lặng hết rồi, chừng đó mới thấy được cái thật của chính mình. Mà thấy được cái thật của chính mình, nhà Phật gọi là ngộ đạo. Đơn giản vậy. Như vậy đạo ở đâu? Sanh ra ngàn năm tiền khổ nguyện á, bình thường tâm thị đạo. Cái tâm bình thường đó là đạo. Còn cái tâm mình bây giờ thuộc cái tâm gì? Có gì kiểu nên tâm gì? Tâm bất bình thường. Thấy cái này nhảy bên kia lung tung vậy đó, đâu phải bình thường. Mà có nhiều khi quý vị thấy mình giống người điên không? Đường đi một mình không có ai hết, mà nghĩ cái này cái nó làm thầm, nghĩ cái kia cái nó làm thầm. Mà mình thấy người mà nào đi mà đường mà nói nhảm nhảm một mình đó, thì nói người đó là thầm. Mình điên, mà mình cũng cứ nói làm thầm hoài. Không phải điên là gì. Cho nên cái đó là bất bình thường. Mà chúng ta nhận cái bất bình thường là mình, cho nên rồi mình điên đảo. Cái Phật quả chúng sinh điên đảo đó, phải không? Mà mình đâu có biết điên đảo tại chỗ nào. Giờ đi sâu rồi quý vị mới thấy cái điên đảo của mình từ cái gốc đó không được bình thường. Có khi nằm xuống định ngủ, mà nói chuyện ngủ đâu, cứ nghĩ chuyện tứ tung, mà nhiều khi rồi bóp đầu bóp cán khó ngủ quá, phải không? Thì cái chuyện không đáng rồi đang đi thì chuyện ở đâu cũng bay về, cũng đáp vô làm cho mình nghĩ suy hoài, cái đầu không được rảnh đó. Như vậy là tại vì mình sống với cái bất bình thường. Bây giờ chỉ cần trở lại cái tâm bình thường và thấy đạo. Cho nên bắt phải ngồi yên, ngó xuống rồi theo cái thở vô ra để dừng cái bất bình thường đó, cái gì lạ hết nha, phải không? Dừng cái bất bình thường đó, thì cái bất bình thường đó nó lặng được rồi thì cái bình thường tâm nó hiện ra, thì đó là thấy đạo đơn giản làm sao mà phải dễ hiểu không? Dễ hiểu quá mà lặng được thì niệm Phật cũng vậy, em niệm mà tới nhất tâm bất loạn thì nó cứ thấy bình thường đó chứ cái gì. Như vậy thì không có khác, chỉ là phương tiện dùng khác thôi. Ở đây thì chỉ thẳng nhìn lại cái tâm mình, ở kia dùng câu niệm Phật để đè nó, phải không? Nó khác cái chỗ đó. Vì vậy mà tu Phật là mình phải hiểu cho tường tận tạo gốc thì cái đạo nó mới hiện tiền. Còn mình tu mà cứ mong là cũng Phật có phước này kia thì chắc được nhiều sẽ đi đâu, chỉ lên quay trời, phải không? Mà trong nhà Phật là không thích cho mình đi quay trời. Tại sao vậy? Bởi vì lên đó là hưởng không mà hết tu, mà muốn gì được lấy đâu có tu, thì như vậy hưởng hết nước là tụt xuống nữa mất công quá, phải không? Cho nên Phật không muốn cho mình lên trời. Thì bây giờ quý vị thấy ai mà giàu quá, sang quá thì người đó tu được không? Tu không được, chỉ có trung trung như mình, đủ ăn đủ mặc như vậy chút chút thì được, thì người đó dễ tu. Chứ còn giàu quá là tu không được, thì lên cả trời cũng sướng hơn nữa thì làm sao mà tu? Kiểu là hưởng không rồi tới mấy trăm năm đó lại hết bước tụ xuống thì uổng một đời. Còn ở thế gian này tuy nó khổ nhưng mà lâu lâu cũng có cái vui, vui lâu lâu cũng gặp cái khổ cái tỉnh. Đời này nó không phải hoàn toàn vui đâu, nó có những cái khổ để cho mình dễ tỉnh tỉnh, dễ tỉnh tỉnh cho nên dễ tu. Nên Phật giả sử đời này chưa có được giác ngộ giải thoát thì cũng nguyện đời sau làm người gặp được pháp tu nữa, chứ không bảo mình coi trời nên sẽ ở hoài lâu quá uổng thời gian, phải không? Ở đây có vui có khổ dễ tu. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy đừng có đòi hỏi sung sướng quá, đừng có đòi hỏi thoại nguyện quá, không tu được. Vừa phải đó, có khi vui có khi cũng hơi bực bội chút chút, rồi dễ thức tỉnh dễ tu. Như vậy thì tới chỗ mà muốn ra khỏi sanh tử thì phải dừng cái tâm tạo nghiệp, tạo nghiệp lành, tạo nghiệp dữ là cái gì? Cho nên ở trong nhà thiền, quý vị nhớ Lục Tổ Huệ Năng khi mà được pháp ở Ngũ Tổ rồi, ngài đi về phương Nam thì được Ngũ Tổ trao cho y bát, mà lúc đó ngài còn cư sĩ chưa có cạo tóc, mà được y bát của tổ thì mấy thầy ở chùa lâu có nổi nóng rồi, nổi nóng cho nên phải đuổi theo để giật lại. Cái gì Phật y bát là cái của quý trong đạo mà giao cho ông cư sĩ, mà ông cư sĩ dốt nữa thì làm sao mình hài lòng, cho nên rồi đuổi theo để cướp lại. Nhưng mà khi mà đuổi theo gặp rồi thì cái ông Huệ Vinh á, ông đuổi theo kịp, thấy y bát để trên bàn thạch thì Lục Tổ này nói rằng y bát là cái biểu tính của tổ để cho mọi người tin là thực sự chứ không phải là cái thật, mà dành được chi thôi, ai muốn dành để lại. Ngài để lại ở ngoài, ngài chui vô bụi ngài trốn. Thì Huệ Minh đuổi theo gặp y bát mừng quá, nhảy xuống ôm, ôm lên ôm không nổi, cái quảng hốt nó biết đây có cái gì màu nhiệm. Rồi ông ấy kêu hành giả, hành giả tức là cư sĩ, cư sĩ, cư sĩ, tôi tới đây không phải vì y bát mà vì pháp. Thì Lục Tổ ở trong bụi vui ra nói, nếu ông vì pháp thì ta sẽ nói cho nghe. Cái rồi Lục Tổ bảo ông đứng yên lặng giây lâu ta sẽ nói. Thì ngài Huệ Minh ngài đứng yên lặng một lúc thì Tổ liền hỏi, không nghĩ thiện không nghĩ ác, cái gì là bản lai nhiệm vụ của Thượng Lão Minh? Câu thôi, cái ngài Huệ Minh ngộ đạo. Thì quý vị thấy không nghĩ thiện không nghĩ ác giúp được cái tâm tạo nghiệp. Là thấy tâm tạo nghiệp thì cái đó là cái bản lai diện mục của mình xưa nay, tức là cái mặt thật xưa nay của mỗi người.